Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Still Like an Artist của Austin Kleon là một cuốn sách ngắn thuộc thể loại sách hướng dẫn sáng tạo và tự lực. Nhưng cách tiếp cận của nó khác khá nhiều so với những cuốn sách khuyên người đọc phải trở nên độc đáo bằng mọi giá. Thay vào đó, Kleon lập luận rằng sáng tạo luôn được hình thành từ ảnh hưởng, quan sát sao chép có chọn lọc và biến đổi những gì đã có thành một tiếng nói riêng. Cuốn sách được viết theo giọng rất trực tiếp, dễ đọc, giàu tính thị giác và được thiết kế như một bản tuyên ngôn thực hành cho người làm nghệ thuật, viết lách, thiết kế, kinh doanh hay bất kỳ ai muốn làm việc sáng tạo hơn. Mục đích chính của sách không phải là dạy một quy trình nghệ thuật phức tạp, mà là tháo gỡ tâm lý, sợ không đủ nguyên bản, sợ bắt đầu sai và sợ chia sẻ tác phẩm với người khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sáng tạo không bắt đầu từ sự nguyên bản tuyệt đối, mà từ việc học cách chuyển hóa ảnh hưởng. Thông điệp trung tâm của cuốn sách là không có ý tưởng nào hoàn toàn tự sinh ra từ khoảng trống. Kleon phản đối hình ảnh nghệ sĩ cô độc thiên tài và cho rằng mọi tác phẩm đều nằm trong một dòng ảnh hưởng rộng hơn, từ sách, nhạc, phim, tác giả đến những trải nghiệm hàng ngày. Nhưng ông không khuyến khích sao chép thụ động. Điều quan trọng là biết chọn lọc, nghiên cứu nguồn ảnh hưởng, hiểu vì sao một tác giả hay một nghệ sĩ nào đó có giá trị, rồi dùng chính điểm đó làm chất liệu để tạo ra thứ mang dấu ấn cá nhân. Vì vậy, Still ở đây là một ẩn dụ cho quá trình học hỏi, trích lọc, phối lại và làm mới. Cách nhìn này giúp người đọc bớt áp lực phải nảy ra một điều chưa từng tồn tại và chuyển sang câu hỏi thực tế hơn là mình có thể học từ ai, lấy ra điều gì và biến nó thành phiên bản nào của chính mình. Thứ hai, đừng chờ đến khi biết rõ mình là ai mới bắt đầu tạo ra thứ mình muốn. Một trong những lời khuyên thực tế nhất của sách là hãy bắt đầu làm việc ngay cả khi bạn chưa thấy mình đủ rõ ràng. Kleon cho rằng bản sắc sáng tạo không phải thứ có sẵn rồi mới đem ra sử dụng, mà thường chỉ lộ ra sau quá trình thực hành liên tục. Nếu cứ đợi đến khi hoàn toàn chắc chắn về phong cách, mục tiêu hay con người của mình, người sáng tạo rất dễ mắc kẹt trong trạng thái chuẩn bị vô tận. Cuốn sách đề xuất một logic ngược lại, hãy làm thử, viết thử, vẽ thử, đăng thử, rồi từ phản hồi và trải nghiệm mà nhận diện dần bản thân. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với người mới bắt đầu vì nó giải phóng họ khỏi áp lực, phải có một bản ngã nghệ thuật hoàn chỉnh ngay từ đầu. Thay vì coi sự mơ hồ là dấu hiệu mình chưa sẵn sàng, sách xem đó là một phần bình thường của quá trình hình thành tiếng nói cá nhân. Thứ ba, tác phẩm tốt được tạo ra từ thói quen. Lao động bằng tay và những dự án bên lề, Kleon nhấn mạnh rằng sáng tạo không chỉ là cảm hứng mà còn là nhịp làm việc đều đặn và sự tham gia vật lý vào quá trình tạo ra sản phẩm. Ông khuyên người đọc dùng tay nhiều hơn vì việc cắt dán, ghi chép, phác thảo, sắp xếp vật liệu hay làm việc trực tiếp với công cụ thường kích hoạt những kiểu tư duy khác so với chỉ ngồi trước màn hình. Bên cạnh đó, các sở thích, dự án phụ và những hoạt động ngoài công việc chính cũng không hề lãng phí thời gian mà có thể trở thành nguồn nuôi dưỡng trí tưởng tượng. Đây là một điểm quan trọng vì nó phá bỏ quan niệm rằng sáng tạo phải diễn ra trong một khung giờ nghiêm ngặt và chỉ xoay quanh công việc chính. Sách cho thấy nhiều ý tưởng mới xuất hiện từ chỗ không ngờ tới nhất khi tâm trí được nuôi bằng sự đa dạng của trải nghiệm. Vì vậy, kỷ luật và sự tò mò được đặt cạnh nhau như hai điều kiện bổ sung cho nhau chứ không đối lập. Thứ tư, chia sẻ công việc sớm, giữ thái độ tử tế và xem cộng đồng sáng tạo như một mạng lưới sống. Một phần quan trọng của cuốn sách là lời khuyên hãy làm việc tốt rồi chia sẻ nó với người khác. Với Kleon, sáng tạo không nên bị nhốt trong không gian riêng tư quá lâu vì phản hồi từ cộng đồng là một phần của quá trình trưởng thành. Chia sẻ không chỉ để được công nhận mà còn để phát hiện điểm yếu, nhận thêm hướng đi mới và tạo ra cuộc đối thoại quanh tác phẩm. Ông cũng nhấn mạnh, việc cư xử tử tế vì thế giới sáng tạo rất nhỏ. Các mối quan hệ thường quay lại ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội và chất lượng công việc sau này. Điều này làm cho cuốn sách khác với những lời khuyên chỉ tập trung vào tham vọng cá nhân. Ở đây, thành công sáng tạo được hiểu là sự kết hợp giữa chất lượng công việc, khả năng hiện diện công khai và cách bạn xây dựng niềm tin với người khác. Tư duy này đặc biệt phù hợp với thời đại Internet, nơi tác phẩm có thể lan truyền nhanh, nhưng uy tín cá nhân cũng tích lũy rất rõ qua từng hành vi nhỏ. Cuối cùng, kỷ luật. Giới hạn và việc làm ít hơn, có chủ đích lại mở ra nhiều sáng tạo hơn. Ở nửa sau của cuốn sách, Kleon đưa ra một nghịch lý khá thú vị. Muốn sáng tạo tốt hơn thì đôi khi phải bớt lộn xộn hơn. Ông nói về việc sống có nhịp điệu, giữ thói quen, thậm chí chấp nhận sự tẻ nhạt ở mức cần thiết để có thời gian và năng lượng cho công việc quan trọng. Quan trọng hơn, ông coi sự giới hạn là chất xúc tác cho sáng tạo. Khi không có vô hạn lựa chọn, người làm việc buộc phải nghĩ sâu hơn, chọn lọc hơn và tìm ra cách diễn đạt hiệu quả hơn từ những gì mình đang có. Đây là lý do sách thường xem phép trừ là một năng lực sáng tạo, chứ không phải sự thiếu hụt. Trong thực tế, rất nhiều người bị kẹt vì quá nhiều ý tưởng, quá nhiều tham khảo hoặc quá nhiều kỳ vọng về điều phải làm. Cleon đảo ngược điều đó bằng cách khuyến khích thu gọn, giản lược và làm rõ trọng tâm. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ nói về cảm hứng mà còn nói rất cụ thể về cấu trúc của một đời sống sáng tạo bền vững. Kết luận, Still Like an Artist phù hợp nhất với những ai đang bước vào hành trình sáng tạo hoặc đã làm việc sáng tạo nhưng thường bị ám ảnh bởi câu hỏi làm sao để thật độc đáo. Người viết, họa sĩ, nhà thiết kế, nhạc sĩ, người làm nội dung, doanh nhân, sinh viên và cả những ai muốn nghĩ linh hoạt hơn trong công việc đều có thể tìm thấy giá trị thực tế trong cuốn sách này. Điểm mạnh lớn nhất của nó là không hứa hẹn một công thức thành công cao siêu mà đưa ra một cách nhìn rất dễ áp dụng về cách học từ người khác, bắt đầu sớm, chia sẻ sớm và xây dựng thói quen làm việc ổn định. So với nhiều sách sáng tạo khác, cuốn này nổi bật ở sự ngắn gọn, trực diện và tính ứng dụng cao. Nó không cố chứng minh sáng tạo là một năng lực huyền bí, mà xem nó như một kỹ năng có thể nuôi dưỡng bằng quan sát, kỷ luật, giới hạn và cộng đồng. Chính vì vậy, giá trị của sách nằm ở việc giúp người đọc bớt sợ, bớt cầu toàn và bắt tay vào làm việc một cách tự tin hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Austin Kleon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!